Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học, và giờ này cũng là giờ Phật pháp hàng tuần. Chúng ta tiếp tục học bản kinh Hồng Danh Bửu Sám kỳ thứ 9. Xin mời đại chúng mở kinh trang số 60. Mình bắt đầu nói về 10 cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Và hôm nay chúng ta có một số Phật tử lần đầu tiên đi tham dự một ngày tu học. Thì đối với các vị mới đó, thì những cái ngày tu học như thế này đôi khi nó hơi mệt mỏi, là bởi vì một ngày quá dài mà chương trình thì cũng nhiều, rồi cộng thêm làm việc. Nhưng mà nếu mà đem ra cái sự an lạc mà mình có được trong một ngày đó, thì cái cực nhọc, cái mệt mỏi mình có chút chút đó, thì Pháp Hòa nghĩ nó không sao. Và nếu mà mình đi tu mà đến sáng chủ nhật mà mình còn lưu luyến, mình chưa có muốn đi về đó, nên đó là tu tới rồi đó, tu chính rồi đó. Hôm nay quý vị có mệt không? Từ sáng giờ có mệt không? Dạ, có mệt cũng đâu nói được. Thì hồi xưa là hồi nhỏ là như vậy. Khi mà Pháp Hòa đi tu học như vậy nè, thì chiều thứ sáu là nôn rồi, cho nên là chiều thứ sáu là về chùa. Chiều chủ nhật là bắt đầu buồn, là tại vì mình phải đi về nhà, rồi mình đi học, rồi mình sống theo cái kiểu ngoài đời mình không có thích. Đó, nhờ nó phải có cái tâm thích chùa như vậy đó, thì ở chùa lâu nó mới không chua. Còn nếu mà mình tu, mình cảm thấy mệt mỏi, mình trông cho nó xong cho rồi, để mình về mình đánh một giấc dài đó. Đó là mình trong thì mình tu đó, là mình còn trông đợi đi về đó. Thì khi mà mình đi vô trong một cái ngôi đạo tràng mình tu học, dù là một ngày hay là mình chỉ tới chùa bình thường thôi, thì một trong những cái oai nghi mà quý vị cần tập đó là cái oai nghi đi đứng, ngồi nằm, nói năng của mình. Những cái oai nghi đó nó rất cần thiết. Thì chư tổ hồi xưa các ngài hay nhắc mình là hành như phụng, tọa như chung. Hành như phụng là sao? Đi như con phụng nó đi vậy. Con phụng là con phượng á. Đi như con phượng vậy đó. Từng bước, từng bước. Còn mà ngồi á, là phải ngồi vững như là cái chuông. Quý vị thấy cái chuông không? Người ta thường thường ta kêu là ngồi vững như đồng. Thay người ta nói là vững như chuông, người nói vững như đồng. Bởi vì chuông đồng thì ngồi nó vững lắm. Thì mình thấy cái chuông ngồi như thế nào? Cái chuông ngồi rất thẳng thì mình cũng tập ngồi cho nó thẳng. Dù là mình ngồi ăn cơm cũng tập ngồi thẳng. Tại vì khi mình ngồi thẳng thì nó tập cho mình có một cái thói quen, Và khi mà cái thói quen ngồi thẳng nó có rồi á, thì mình ngồi rất là thoải mái. Và nhất là khi chúng ta bắt đầu ngồi tịnh tâm, gọi là ngồi thiền đó, mà ngồi lưng nó thẳng thì cái bụng mình nó không bị trùng. Mà khi cái bụng mà không trùng á, thì cái hơi thở mình đi vào đi ra nó thông. Đi vào đi ra cái hơi thở rất là thư thái. Cho nên lưng thẳng là ngay cái đơn điền mình, đơn điền nó cái bụng á, nó thẳng rồi đó, thì tự nhiên cái hơi thở mình nó thông. Còn mình ngồi vậy nè, thì cái bụng mình mà nhất mà mới ăn cơm no nữa, thì nó lại bị ứ ngay bụng, thì ngồi nó thở nó mệt. Cho nên khi mình ngồi mình thấy hỏi, ngồi thiền người ta kêu ngồi thiền thở khỏe, mà sao mình ngồi hồi nó mệt quá, là tại vì mình ăn no rồi mình ngồi không có đúng, cho nên cái hơi thở mình nó mệt. Cho nên đó là khi mình ngồi thường á, dù ngồi ăn cơm hay ngồi tụng kinh cũng vậy, quên thì thôi, nhưng mà hãy nhớ trực lại là sửa lưng liền, sửa lưng cho thẳng. Còn mình đi á, trừ trường hợp phải gấp, có cái chuyện gì cần thiết lắm gấp mà phải chạy, thì lúc đó chúng ta phải thiền chạy. Nhưng mà nếu mà không có gì gấp thì chúng ta tập đi cho nó thư thái, đi cho nó thông dong. Mình ở ngoài là mình đã bận rộn, mình đã hấp tấp rồi, mà bây giờ mình vô đây mình tập thông dong, ngày này là ngày thông dong, mà mình cũng xưa chưa có thông dong được, mình làm gì mình cũng hấp tấp. Thành thử ra ai có cái tật đi nhanh đó thì tập đi chậm lại. Hành như phụng, tọa như chung. Thì khi mà nhớ, khi mình đi mà như con phụng, đi từng bước từng bước, còn ngồi thì ngồi vững như chuông. Khi mình bưng cái bát cơm cũng vậy, mình bến đó, là cái cung cách tế nhẹ nhàng của mình đó, là mình đến mình chắp tay mình xá, và sau đó mình nâng bát cơm bằng hai tay và bắt đầu mình lấy thức ăn trong cái tư thế thông dong, và ăn bao nhiêu thì mình múc bao nhiêu, và không có nói chuyện. Mình bớt nói chuyện chừng nào trong khi mình lấy thức ăn hay chừng đó, là tại vì mình muốn giữ vệ sức chung. Thì khi mà mình lấy thức ăn như vậy rồi thì cái tay trái của mình để với lòng bình ba với cái đít bát, và cái tay phải mình che cái bên trên phía trước của cái bát cơm, và chúng ta từng bước đi đến cái chỗ ngồi. Lẽ ra thì mình sẽ có hồi xưa là ta dọn cứ bốn người mâm vậy đó. Rồi cái thầy mình chuông mà thỉnh rồi là bắt đầu ngồi vô bốn người mâm vậy đó. Nào là cái muỗng đôi đũa, ăn thì phải ăn bằng muỗng, lấy đôi đũa gấp. Xong rồi cái bang mà rửa dọn đó, rửa tới giờ tụng kinh mà chưa xong nữa. Còn bây giờ thì mình thương các vị quá, mình lại có một cái kiểu ăn khác, tức là chúng ta chỉ đi khất thực, và mỗi người chỉ có một cái tô thôi và một cái chén thôi, chỉ có nhiêu đó thôi đó, mà mình rửa còn muốn chết. Thì tưởng tượng vào những cái mình cái kiểu cũ của mình đó, thì nó cũng có cái hay, nhưng mà cực quá trong vấn đề rửa dọn. Thì ở đây đó mình đã cố gắng mình là tổ chức giản tiện chừng nào hay chừng đó. Thành thử ra khi mà các vị về, quý vị tu học, thì quý vị để ý, quý vị coi người ta, những người đi trước phải có cái bổn phận nhắc nhở những người đi sau, rồi những người đi sau á thì phải có bổn phận là để ý cái người trước để học. Thành thử khi mà ngồi xuống rồi ba hồi chuông thỉnh xong rồi thì mình cắm cái muỗng mình vô trong cái giữa bát cơm rồi, thì tay trái của mình bắt cái ấn ấn tam sơn, tức là ngón giữa và ngón áp út co lại, rồi mới để cái bát cơm lên để ngang trán. Còn tay phải của mình bắt ấn cúng dường, tức là ngón áp út bắt vô để phía trước mình cúng. Và nếu mà chưa thuộc kinh thì mình phải để cái bản kinh dày, rồi mình phải xích cái tờ kinh xích ra chút ha, để rồi mình nhìn tụng cho đàng hoàng. Còn lỡ mà bác nào mà yếu tay cũng không cần phải bắt ấn, cứ bưng bát cơm lên hai tay cúng cũng được, Phật cũng thọ dụng như thường, chứ không phải đợi mình bắt ấn thì mới được. Đó là một cái nghi thức, vị nào mà còn làm được thì tập làm, để mai mốt rồi còn đi những cái đạo tràng tu học khác mình biết làm. Còn quý bác nào mà vì tai yếu thì cứ cầm hai tay lên cúng dường. Thì đó là Pháp Hòa nhắc như vậy. Khi mà các vị đi vào ngồi thiền hay tụng kinh cũng vậy, mình đến trước thì mình lại đi ngồi vào những cái hàng có trước, để những người sau người ta tiến tới nó không có bận, không có mất công. Và khi mình đến, nhất là giờ ngồi thiền, mà khi người ta đã bắt đầu ngồi thiền rồi thì mình đi vào từ cái khi mình mở cửa mình bước vào thì nên đi cho nhẹ nhàng, và đến cái tư thế của mình nó cũng thông dong nhẹ nhàng, xá rồi mình ngồi xuống, khỏi cần lại gì hết, tại vì mình muốn là không động niệm những cái người xung quanh mình. Cho nên khi quý vị có đi vào ngồi thiền mà trễ đó, lỡ trễ đó, thì chỉ cần xá và ngồi xuống thôi, không cần phải lại. Đó là khi mình đi vào cửa mở rồi, nhẹ nhàng và đi từng bước cho thông dong. Lúc đó thiệt sự là phải hành như phụng đó. Là khi ngồi xuống là ngồi cho nó vững. Và bây giờ mình bắt đầu mình nói đến cái đoạn thứ nhất, thứ hai của cái bài, những cái bài kệ đó. Phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai, mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Đây là một cái câu mà người ta dịch từ một cái bản văn chữ ha âm Hán. Đây là mình nương vào cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Mà một trong 10 cái hạnh nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, một cái hạnh nguyện đầu tiên là làm gì? Lễ kính chư Phật. Đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật. Thì cái câu mà lễ kính chư Phật đó, và người ta đã nói là Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai, mỗi thân hiện khắp trần ai. Trần ai là gì? Trần ai đây có nghĩa là nếu ở nơi nào có một cái cõi giới như hạt bụi mà có chư Phật ở đó, con cũng đều đến để mà, để làm gì? Để mà kính lễ. Thấy không? Mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Đó, thì thân của con đứng trước chư Phật và xin lễ xuống chư Phật, nhất giả lễ kính chư Phật. Mình đã nói cái đoạn này kỳ trước rồi. Và một cái người tu á, là mình không có cần biết người kia như thế nào. Cái chuyện quan trọng của mình á, là phải thực tập cho được cái hạnh khiêm cung, cái hạnh biết lễ kính mọi người. Người ta có tốt, có xấu, người ta như thế nào, có nói chuyện người ta. Còn cái chuyện mà mình đầu tiên phải làm là phải lễ kính các vị đó. Bởi vì các vị đó đều là Phật. Phật gì? Sẽ thành. Phải không? Cho nên mình phải học cái hạnh đó. Ở trong cõi Phật hằng xa. Hằng xa là gì? Hằng xa đây có nghĩa là cái cát ở sông Hằng. Đại hội Bồ Tát một nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tinh sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng. Tương lai mỗi kiếp tôn xưng, ngợi khen Phật đức các tầng rất sâu. Đây là cái nguyện thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là gì? Đó là xưng tán Như Lai. Tại sao không gọi là xưng tán chư Phật? Cái câu đầu là lễ kính chư Phật, mà câu thứ hai lại là xưng tán Như Lai. Quý vị thấy không? Ở đây có cái ý chứ không phải là không. Bởi vì chư Phật á, là tượng, cái chữ Phật ở trong cái đoạn câu này là tượng trưng cho cái tướng, thấy không? Còn Như Lai ở đây là tượng trưng cho tánh. Mà đã là người có tướng thì chúng ta đều phải kính lễ. Quý hiểu không? Còn xưng tán Như Lai ở đây là sao? Tức là xưng tán cái hạnh đức của cái mỗi một người. Xưng tán cái hạnh đức của mỗi người. Như vậy thì đối với một cái người mà xấu ác, mình có kính lễ không? Kính lễ. Nhưng mà xưng tán thì xưng tán không? Không xưng tán, nhưng mà phải kính lễ. Thì mình kính người ta vì người ta vẫn là một người. Tức là về cái mặt kính thì mình kính, nhưng mà về cái mặt ca ngợi thì không có ca ngợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ ở trong đời sống hàng ngày mình gặp có những người thì mình không thích họ thì thôi, không có nói xấu, mình không nói tốt người ta thì tuyệt đối không có, không có nói xấu, phải không? Thành thử cái nói tốt mà còn chưa, cái nghĩa là cái nói tốt mà còn chưa nói thì huống chi mình nói xấu, cho nên là không nói xấu. Mình giống như là có lần mà nói vậy, nếu như mà mình chưa làm lợi cho ai, mình không có cái gì để làm lợi cho ai, thì cái chuyện đầu tiên mình cần làm là gì? Đừng hại ai cũng là đủ rồi. Mình chưa có cho ai được đồng nào, nhưng mà đừng có lấy của người ta là quý rồi. Cái đó là cái chúng ta cần phải để ý và chúng ta tu. Cho nên á, ngày xưa á, ở trong kinh Pháp và kinh Hoa Nghiêm có diễn tả cái cảnh mà Thiện Tài Đồng Tử đi 53 nơi để mà lễ, để mà học hỏi, để mà trao đổi, để mà nghiên cứu gì đó. Thì Thiện Tài Đồng Tử gặp 53 người thầy, 53 người mà trong đó là đủ các thành phần, từ Bồ Tát cho đến các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người thương buôn, thậm chí gặp những vị bà la môn, thậm chí gặp dâm nữ, tức là một người bán phấn buôn hương. Nhưng mà Thiện Tài Đồng Tử vẫn cung kính mà không xưng tán, tức là đối với cái hình tướng người đó là một con người thì chúng ta phải kính. Còn cái chuyện tán dương thì thiệt sự mà có giờ có muốn tán cũng có gì để tán, có muốn tán dương cũng có gì để tán dương. Thành thử ra mình tán dương ở đây là chỉ tán dương những cái điều thiện, còn điều không thiện chúng ta không tán dương. Nhưng mà chúng ta không nói xấu, không có đi nói là người này xấu như thế này, người ta xấu như thế kia. Không phải, tại vì đối với cặp mắt của mình thì người ta xấu cái đoạn đó thôi, nhưng mà người khác nhìn đâu có xấu. Thí dụ như giờ con mình nó dẫn đứa nào về đó, cái mình nói là sao? Má thấy thằng đó không được, má thấy nhỏ kia không được. Tại mình thấy không được, nhưng mà nó thấy sao? Nó thấy hạp, không? Nó sống chung chứ đâu phải mình. Thành thử ra nhiều khi mình nói là mình nói, nhưng mà thật sự ra mỗi người có một cái nghiệp mà người ta nó có cái sức hấp thụ với nhau và người ta chấp nhận nhau. Cho nên mình chưa có đủ để mà chúng ta chưa có đủ nghi lực, chưa có đủ cái lực để chúng ta biết người nào, như thế kia. Mà nếu có nói thì chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói trên cái nhìn rất là cạn cợt của mình. Và mai mốt mà cái người kia mà họ không phải vậy thì sao? Mình bị hớ, phải không? Mình bị hớ, mình mắc cỡ. Rồi sao nữa? Rồi đưa hiện thời bây giờ mình tự mình chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái nghiệp chướng cho mình. Cho nên đó, ở đây đó, mình học cái hạnh của, chỉ cần hai cái hạnh này thôi là đủ không? Đủ ăn tiền rồi, phải không? Chỉ cần có được cái hạnh là gặp ai cũng cung kính, phải không? Người nào mà có cái điều hay, điều tốt chúng ta tán dương, chỉ cần nhiêu đó thôi là quý rồi. Còn mình thấy rằng mình cảm thấy người đó không có tốt thì cũng không cần phải biêu cái xấu của họ, phải không? Mà chúng ta cứ im lặng thôi. Tại vì sao? Tại vì người ta thường hay nói á, cái gì thơm á mà có đậy đi nữa như trái sầu riêng á, thì có đậy cỡ nào đi nữa đó thì rồi nó cũng sao? Nó cũng có mùi. Chứ mà không cần mình nói, chứ ai tốt ai xấu á, mình khỏi có luận bàn gì hết. Mà mình chỉ là học cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là gặp người thì cứ cung kính, phải không? Còn người ta mình cảm thấy mình không có tán thán được thì khỏi tán thán, mà cũng không cần phải nói tốt nói xấu gì hết. Hai cái hạnh đó thôi. Cho nên mình ở trong, mình phải tin sâu Phật Pháp, phải không? Rồi mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thanh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, ngợi khen Đức Phật các tầng rất sâu. Thì chúng ta nguyện hai cái hạnh này: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Cho nên khi tán thán là mình phải dựa trên cái điều thiện. Cái gì mà chánh pháp thì chúng ta tán thán, còn cái gì thì không phải thì chúng ta không nói. Tâm, bởi vì cung kính là cái tâm thanh tịnh, là cái tâm bình đẳng. Người tu là phải có cái tâm bình đẳng. Như từ rồi mình nói lễ kính chư Phật là sao? Ai cũng đều là Phật hết á, không? Cho nên mình mới có cái câu mỗi lần mình tụng kinh mình nói đó, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo đó. Đây mình là hữu tình nè, cái đèn này là vô tình nè, nó đứng sờ sờ vậy đó, cái mình đi tới luôn mà không đụng nó là thôi nghe, mà lỡ bữa nào mà đi dấp cái mình xây là mình đá nó cái bóp, mình nói để cái bàn, để cái chân đèn. Tức là mỗi thường lệ á, mình đi á, mình không đụng thì thôi, mà hễ mà mình đụng á, cái đèn này á, thì mình lại đánh cái đèn, mình nói cây đèn khó ưa, không? Cho nên đối với cái cây đèn thì cũng là một chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vô tình. Thì đối với chúng sanh vô tình mình phải cung kính. Cung kính em có nghĩa là mình đi ngang mình gặp cái đèn mình xá cái đèn cái, gặp cái quạt máy mình xá quạt máy cái, gặp cái ghế mình xá ghế, không phải. Cung kính là đối với vật thì chúng ta phải trân trọng mà dùng. Dùng xong thì rửa dọn cất dẹp đàng hoàng. Cho nên Pháp Hòa mới để dưới cái nhà kho đó, phải không? Lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Ở dưới nhà kho Pháp Hòa để đó, quý vị cũng thấy không? Nhưng mà thường thường mình làm ngược không à? À, lấy đâu đụng đâu cứ để đó, thì của chùa có thầy dọn khỏi lo. Nó nhắc mình, nghĩa là hai câu đó là để nhắc cho mình đó, là phải học cái hạnh cung kính chư Phật đó. Mà tại mình không có chịu để ý, không? Lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Bần tăng biết ơn lắm, không? Thành thử ra khi mà chúng ta làm được một cái việc đó thôi thì không có ai phiền hà gì mình hết á, không? Mình lấy đâu mình để lại đó, à, mình xài cái gì rồi mình dọn rửa mình để là đàng hoàng, thì một cái nơi mà công cộng mà nếu chúng ta biết giữ gìn như vậy thì cái điều đó rất tốt. Và chúng ta đừng có ý lại có người dọn cho mình hay là như thế này thế kia, thì cái thật sự ra cái người dọn á không có lỗ đâu, nhưng mà ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình tập cái tánh sao? Tập cái tánh bê bối. Cái chữ bê nó hay lắm, bê bối bừa bãi. Thành thử ra mình phải tập gọn gàng, giống như cái áo tràng mình mặc vậy đó. Cái áo tràng này cũng là một chúng sanh, mình phải kính trọng. Hơn nữa, áo tràng này là tượng trưng cho cái áo giới. Mặc áo rồi, lúc cần thì đi kiếm, không cần thì sao? Nùi nhét. À, nùi nhét. Vậy đó nha, mà dép mà biết giấu à, sợ mất. Vô tới cái là tháo đôi giày ra, cầm đi khắp chùa hết kiếm cái bịch cất, sợ mất. Mà áo tràng không sợ, thấy không? Mất cái giới không sợ, mà sợ mất đôi dép thôi. À, cho nên nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó mình cũng để ý. Không phải để ý là không phải để ý thì soi bói, không phải để ý là để ý cái tâm mình. Để cái tâm mình coi thường thường mình chiều chuộng cái gì nhiều. Mình chiều chuộng cái mặt ngoài nhiều hay mình chiều chuộng cái nội tâm mình nhiều. Cái chữ để ý đó, Hòa nói đây có nghĩa là đi vô chùa ngọn gốc, thì ngọn gốc nào có cái cột á, để ai bước vô làm sao mình để ý hết. Không phải, cái chữ để ý đây có nghĩa là để ý mình á, khi cái tâm gì nó khởi lên mình biết rất rõ. Cho nên hồi trưa khi mình ăn cơm đó, cái lời quán nguyện thứ ba đó, khi ăn xin nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam. Tại vì khi mình ăn á, cái món nào mà ngon á thì thường thường mình sao? Lấy nhiều. Và ăn món mà nghiến để lấy nữa, thấy không? Thì những cái lúc mà nó khởi như vậy đó, tự mình phải thấy được cái tâm hành đó của mình. Phải thấy được cái tâm hành đó của mình. Rồi thí dụ như giờ mình nói ví dụ thôi, cái đồ nào mà bắt mua đó, cái thì sao? Mình òn tới òn lui, mình đẩy tới đẩy lui, nhắc lên nhắc xuống, nhiều khi mua cái hay nửa cái thôi. Nhưng mà cái đồ nào mà free á là mình làm sao? Hốt. Cái đồ nào free mà hốt, mà chẳng những dư đủ xài rồi mà lấy dư nữa. Họ lấy chỉ vậy để dành rủi nó hư có khác thế, hay là lấy cho người này người kia nữa. Thì nói như vậy để chúng ta nhìn, chúng ta có khi cái tâm hành gì nó khởi lên trong lòng mình, tự mình phải nhìn cái tâm hành đó, tu là ở cái chỗ đó. Cho nên nó thường thường mình tu là mình nhìn lại mình là như vậy đó, phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Nhìn lại mình là cái bổn phận cần thiết cho mỗi người mình. Đó. Rồi bây giờ, cho nên hồi xưa ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì Thiện Tài Đồng Tử và cũng đi tham học với các vị, thì trong đó Thiện Tài Đồng Tử gặp ba người. Người thứ nhất á, là một cái vị Bà La Môn, đại diện cho si mê. Rồi người thứ nhì á, là một cái vị Cam Lồ Hỏa Vương, tượng trưng cho sân hận. Người thứ ba là cái cô dâm nữ tên là Bạc Tô Mật Đa. Thì Thiện Tài Đồng Tử cung kính hết nhưng mà không có tán dương, bởi vì ba người này á, trong kinh tượng trưng cho tham sân si. Thì có dịp nào thì mình sẽ nói cái này, nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa chỉ nhắc như vậy để cho chúng ta biết là nhất giả lễ kính như Phật là như thế nào, nhị giả xưng tán Như Lai là như thế nào. Giống như mỗi khi mình tụng kinh rồi, cái tọa cụ, cái bồ đoàn của mình, trước khi mình rời chỗ đó, mình sắp xếp lại cho ngay ngắn đàng hoàng đó. Một cái hình thức rất nhẹ, rất gọn, đó là hình thức của lễ kính chư Phật. Rồi khi chúng ta thắp một cái hương, mình rút những cái hương ra, rồi những cái hương mà nó còn sót lại trên cái ống nhang đó, chúng ta lấy cái tay chúng ta đẩy xuống cho tất cả những cái nhang nó nằm xuống đàng hoàng, để những cái nhang đó nó được ngay ngắn và người khác có thể dùng được. Chứ không phải mình chỉ rút đủ phần mình rồi còn mấy cây kia nó rớt, nó làm sao thì kệ nó. Không, từng ly từng tí như vậy gọi là lễ kính chư Phật đó. Chúng ta tới cầu thang, chúng ta để cái đôi dép mình cho nó ngay ngắn, đó là lễ kính chư Phật đó. Tại vì rất là nhiều lần chúng ta đã sử dụng cái đôi dép này và chúng ta vất nó như vậy, rồi lát nữa đó nó trôi dạt ở phương nào thì chúng ta cũng lại là người đi kiếm nó, phải không? Đi kiếm nó để xài. Nhưng mà hễ mà tới đó rồi mà không cần nó nữa là chúng ta sẵn sàng bạc bẹt hai chiếc cho nó nằm sao đó nó nằm. Cho nên đi tới cái cầu thang thì có đôi dép cũng sắp cho ngay, là lễ kính chư Phật đó. Đi vào đi ra mình đóng cửa chánh điện lại cho đàng hoàng, đóng cửa là lấy cái tay đỡ cánh cửa để cho đừng có cái tiếng động, là mình cung kính chư Phật đó. Tức là mình tôn trọng cái cánh cửa đó. Cho nên cái chuyện tu hành của mình phải vô chùa mới có Phật cho mình kính đâu. Hằng ngày mình làm việc đều có cho mình cái sự lễ kính chư Phật đó. Rồi bây giờ, tràng hoa tươi tốt muôn màu, âm nhạc ca vịnh lộng hầu hương bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cúng đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cúng các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Đó là cái câu nguyện thứ ba, phải không? Là như thế nào? Tam giả quảng tu cúng dường. Ở trong này có cái chữ Tu Di đó, núi Tu Di, người Hoa dịch là Diệu Phong, hay là có khi dịch là Diệu Cao. Chữ Phong cũng là cái đỉnh, chữ Phong cũng là đỉnh, có khi dịch là Diệu Cao. Ở đây nói đó là mình cúng dường cái gì? Cúng dường những cái hoa, tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát đó, theo rồi cúng dường ca âm nhạc, ca vịnh lộng hầu, rồi cúng dường hương. Con xin tất cả những hương, nói chung là đèn, hương, hoa mình có, mình đem cúng dường cho mười phương chư Phật. Ở đây nói vậy đó, theo đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cúng các vị Thế Tôn. Rồi là mình nguyện cúng dường. Cúng dường có nhiều cách lắm. Cái ngoài cái việc mà chúng ta mang trái cây, mang hương, mang hoa, mang quả đến, đó là một cái vật thực để chúng ta dâng lên để bày tỏ cái lòng cung kính của mình. Nhưng mà có một cái pháp cúng dường mà ở đây mà muốn nói đó, không? Cao như quả núi Tu Di đó, cái câu mà ở đây nè, cái chuyện gọi là cúng dường mà cao như quả núi Tu Di đó, không phải chỉ để nói tới những cái vật thực này đâu, mà ở đây là cái gì? Ở đây là nói tới cái chuyện chúng ta hành những cái điều Phật dạy, mà trong kinh gọi là y giáo tu hành cúng dường. Cái câu đó vậy đó. Cúng dường bằng cách nào? Cúng dường bằng cách là chúng ta y theo lời của Phật dạy, gọi là y giáo. Rồi chúng ta tu hành, y giáo tu hành là chúng ta cúng dường đó. Cho nên tại sao mà chúng ta dâng trái cây cúng, rồi chúng ta gọi là dâng quả đó. Mình đi chợ, mình phải lựa cái trái hay sao? Lựa trái tươi, trái tốt, phải không? Về rồi chúng ta dâng cúng. Khi chúng ta làm, mua trái cây, mua quả, chúng ta biết lựa cái quả tốt, thì cũng như vậy. Chúng ta phải lựa cái việc làm gì để cho nó có cái kết quả tốt mà chúng ta làm. Cái ý nghĩa là vậy đó. Rồi khi mà chúng ta đơm một dĩa trái cây lên cúng á, là tùy theo trái cây ít nhiều mà chúng ta lấy cái dĩa để mà chúng ta đơm lên. Chứ đừng có đem, ví dụ như trường hợp mình có hai trái cam, mình lấy cái dĩa bự như vậy rồi mình để lên cái nó nằm nó lọt. Không phải. Cái cách mà trưng trái cây á, là phải đôn cái dĩa trái cây cho nó cao lên. Tự trưng cho cái gì? Tự trưng cho cái quả này nó kết tụ. Quý hiểu không? Cái kết quả này nó kết tụ và nó dâng cao lên. Mà người tu của mình là mỗi ngày mình muốn tu để cho nó có cái kết quả tốt, nó cao lên. Cho nên khi dâng trái cây, sắp một dĩa trái cây, và cái hình thức là chúng ta đôn một dĩa trái cây cao lên, chứ không có để trái cây nó thấp lè phè, không? À, thí dụ như trường hợp mình như vậy thì được nè, là bởi vì nó như vậy ít vậy thì nó nằm vậy là vừa rồi. Thì còn ví dụ như nếu mà cái này mà đem ra mà cái dĩa nó to, nó không có thể túm lại được, mà nó phè, nó lè bè ra ngoài thì nó không đẹp, mà nó không đúng cái hình, cái ý nghĩa mà chúng ta muốn chứng một cái dĩa trái cây là chúng ta đôn cái dĩa trái cây lên cho nó đầy. Mà cái quả ở đây mà nói rằng đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di đó, là cái sự hành trì giáo pháp của chúng ta là cúng dường đó. Như vậy thì chúng ta có dư sức để cúng dường không? Có dư sức cúng dường không? Có chứ. Làm sao không có được? Làm sao không có được? Mình đâu có đợi là mình phải đợi là khi nào tôi có tiền tôi mới đi chùa đâu. Nói vậy tội lắm. Nói vậy là mình chưa có học Phật cho xong. Không, mà mình rất là khổ sở là tại vì mỗi lần mình đi chùa phải có tiền. Không nên, ai quan niệm như vậy thì đừng có quan niệm như vậy. Cái cúng dường của mình là mình hành trì cái giáo pháp. Cái đó mới cái quan trọng. Người ta hay ví dụ như thế này. Cái sự mà làm việc của mình đó, cũng giống như là chúng ta ăn cơm. Sự làm việc của mình giống như ăn cơm. Cái sự học hỏi của mình đó, cũng giống như uống nước. Mà cái sự tu hành của mình giống như hơi thở. Tại sao vậy? Vì nếu mà chúng ta bỏ làm một hai bữa cũng không sao, đúng không? Cũng giống như chúng ta bỏ ăn một hai ngày không sao. Và cái chuyện học á, thì nó lại quan trọng hơn cái chuyện chúng ta làm. Tại vì nếu mà chúng ta không có nước á, thì chúng ta hơi mệt. Trong người mình nó cần nước lắm. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc hoài các vị về chùa làm công quả. Đến giờ mà pháp hội là phải tranh thủ cố gắng lên tham dự. Còn cái chuyện mình làm thì cần đó, trừ trường hợp như là bất đắc dĩ lắm, cái chuyện này là phải cần giải quyết thì chúng ta ở lại thôi. Nhưng mà hãy mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thu xếp được thì chúng ta phải thu xếp để mà đi tham dự pháp hội. Tại vì cái việc học hành giáo pháp của mình nó giống như nó cần thiết, giống như chúng ta cần nước để uống. Nhưng mà cái học đó nó cũng chưa bằng cái gì, cũng chưa có quan trọng bằng cái chúng ta tu nữa. Uống nước mà nếu mà lỡ mà bỏ một ngày có sao không? Không sao phải không? Hai ngày cũng sao, nhưng mà lâu thì không được. Nhưng mà nhịn ăn nhịn được, mà nhịn khác nhịn không được. Chúng ta cần nước để sống. Nhưng mà cái chuyện tu mà chúng ta lơ là thì chúng ta sẽ tức khắc giống như là bịt mũi mà không cho thở, chừng 10 phút 20 phút là có thể chúng ta chết. Cho nên cái chuyện tu á, nó quan trọng, nó cần thiết như hơi thở. Mà nhớ là cái chữ tu ở đây á, là như thế nào. Tu ở đây không có phải là đi vào trong chùa cạo đầu mặc áo. Nếu ai đã là người cạo đầu mặc áo rồi thì phải thực hiện cái chữ tu của mình cho nó đúng với cái hình thức của mình. Còn nếu mình là những người còn đang tại gia và chúng ta phải tu theo đúng cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình, như thế là chúng ta thực hiện đúng cái chữ tu. Cách đây không có mấy ngày thì có một vị Phật tử ở Mỹ gọi phone. Thì cô mới trình bày là bây giờ cô có một cái điều này trong lòng cô nó lâu ngày lắm rồi mà cô chưa có biết ai để cô tâm sự. Thì tình cờ cô nghe được những cái dĩa băng của Pháp Hòa đó, thì cô nghĩ là có thể Pháp Hòa có thể giúp được cho cô. Cho nên cô gọi qua thì cô tâm sự, cô nói bây giờ đó là cô rảnh rang lắm, giờ cô muốn đi xuất gia, nhưng mà giờ cô còn mẹ già. Thì theo thầy bây giờ đó, con nên đi xuất gia liền hay là con đợi con chăm sóc cho mẹ của con? Thì giờ quý vị trả lời giùm đi. Nên sao? Đúng rồi, nên chăm sóc cho mẹ trước. Thì Pháp Hòa mới giải thích như thế này. Pháp Hòa mới nói á, bây giờ đó, cái chuyện tu của cô đó, nó cũng thảnh thơi nhiều lắm rồi. Cô không có còn ràng buộc gì hết. Thì cô ngay trong ngôi nhà đó, cô chăm sóc mẹ già mà cô vẫn thực hiện được cái câu thứ nhất của 4 cách xuất gia. Đó là thân tại gia, nhưng mà tâm xuất gia. Bây giờ ngoài việc cô chăm sóc mẹ già ngày mấy bữa cơm, rồi thuốc men tắm rửa gì đó, thì giờ còn lại là cô niệm Phật, cô tụng kinh, cô học giới học luật. Có sao đâu. Còn hơn là cô để mẹ già ở nhà rồi cô vô chùa cô ngồi cô tu. Cô tu không nổi đâu, là tại vì Pháp Hòa bảo đảm cô vô cái này cô thấy mấy bà già đi chùa, theo cô khởi lên, trời ơi bác giống mẹ con quá. Thấy không? Rồi á, mình lại đi chăm sóc người này chăm sóc người kia, mà trong khi đó ai ở nhà? Má mẹ mình ở nhà mình đang chăm sóc. Thật ra nói vậy có nghĩa là mình bất hiếu, nhưng mà cái tâm mà dày vò của mình nó khó chịu lắm. Cho nên đó là mình có quyền thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Còn hơn là những người vô chùa mà thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Thấy không? Còn khi nào mà cô, cho dù cô có 70 tuổi đi nữa, một khi mà cô xong hết rồi, cô vô chùa, cô phủi tóc của cô rồi đó, thì lúc đó thân cô xuất gia mà tâm cô cũng xuất gia luôn. Nhưng mà còn đỡ hơn những người sao? Thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn. Cái đó mới khổ đó, phải không? Còn bây giờ mình hoàn cảnh mình như thế nào, mình cứ xuất gia theo hoàn cảnh của mình. Giống như mấy chú tiểu vậy đó. Tại sao cạo hết trơn mà còn trượng chỏm? Tiếc gì, phải không? Nhưng mà cái đó là nói rằng các chú trong cái hoàn cảnh tuổi chưa có đủ chín chắn để nhận định một vấn đề, cái chuyện đi đường đi của mình. Cho nên chừa lại chỏm đó là để muốn nói là sao? À, còn một chút đó. Cho hồi xưa có một vị sư bà làm cái bài thơ đó: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, rồi tự khuyên mình thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được có mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Thấy không? Thành thử ra bây giờ á, mình có cơ hội ở nhà nè, kinh sách bây giờ biết bao nhiêu. Thấy không? Mà thầy ở trong chùa cũng gọi là sao? Sẵn sàng available. Tức là sẵn sàng
Mình nghĩa là chỉ bây giờ học Phật nó dễ lắm, chỉ cần nhắc cái phone lên là sao? Là được rồi. Như Bảo Hòa mới nói với quý vị đó, cái đó là một cái hình thức mình cúng dường. Bây giờ mình không có làm gì được thì thôi, còn có một chút cái thân già này đem đi cúng. Cho nên đó, mỗi người của mình có khả năng cúng dường hết. Mà hồi nãy mình nói rồi đó, ông xã mình cũng là Phật, bà xã mình cũng là Phật, phải không? Nhưng mà mình phải cung kính thiệt kìa, chứ đừng có lúc mà giận lên nó thôi tôi lại bà là Phật. Thì cái đó không phải nha. Cái đó lúc đó là lại, không phải lại bằng cái tâm cung kính, mà lại bằng cái tâm gì? Tâm phiền não, tôi lại bà. Bà cho tôi yên. Tôi lại ông, ông cho tôi yên. Không? Thành thử ra cung kính chư Phật, mà xưng tán Như Lai, mà quản tu cúng dường là như vậy đó. Và chúng ta phải nhớ một cái điều là y giáo tu hành cúng dường. Còn cái chuyện mà chúng ta cúng dường hương hoa trà quả là hình thức để chúng ta tỏ bày cái sự cung kính của mình đối với một bậc thầy như các vị Phật, các vị Bồ Tát. Và có một cái pháp cúng dường cao như quả núi Tu Di, đó là cúng dường cái sự hành trì của mình. Cho quý vị nhớ không? Trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới. Cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh. Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng dạy: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiền. Khi tâm mình bình, tức là tâm mình bình an trong mọi giây mọi phút rồi, thì cần chi bàn cái chuyện trì giới hay là không trì giới. Nó đâu có phạm, tại vì lúc nào tâm nó cũng bình vậy. Tâm bình hà lao trì giới. Còn khi mình đi đứng nằm ngồi và cái đời sống của mình lúc nào nó cũng chánh trực, thì khỏi cần nói thiền, mà nó vẫn thiền. Thấy không? Gọi là hạnh trực hà dũng tu thiền, khỏi mất công dũng công tu thiền. Khỏi cần nói thiền mà chúng ta đã thiền. Còn như vua Trần Thái Tông thì dạy mình sao? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nếu mà cái việc gì đã đến với mình mà tâm của mình không có bị nó làm cho mình bị đảo điên, mình gọi là thất điên bát đảo đó, phải không? Thì khỏi cần phải nói chuyện tu thiền. Đối cảnh vô tâm, nếu mà đối cảnh mà vô tâm được thì chớ hỏi thiền. Khỏi cần hỏi được, mà ngay đó chúng ta đã thiền rồi. Cho nên một cái người tu không phải lúc nào đi đâu cũng sách bồ đoàn toàn cụ. Một cái người niệm Phật đến cái chỗ nhất tâm thì không phải lúc nào trong tay cũng sâu chuỗi, phải không? Quơ chỗ này cái cũng quơ sâu chuỗi ra để cho người ta biết rằng mình tôi đang lành đó, chuỗi này không cần. Cho một cái người mà võ sĩ mà hay đó, không phải đi đâu cũng cầm cái kiếm, không phải lúc nào cái tay họ cũng để ngay cái đây là mới tập thôi, phải không? Họ mà nhanh tay lẹ chân rồi á, mà ai mà nghĩa là chỉ cần cái gió bay tới thôi là họ cũng chụp lại được, phải không? Mà chỉ cần mà họ mà hay cái rồi, đâu có cần chụp nguyên cái tay vô cái dao, chỉ cần hai ngón thôi, phải không? Nhị thiên đường thôi là cũng gãy được cái kiếm như thường. Con phiến tàu hoài muốn học mấy cái đó. Đó, thì cái chỗ mà quản tu cúng dường của mình là như vậy. Rồi, qua trang 62. Con xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Cái câu này là dịch từ cái bản chữ Hán mà chúng ta thường tụng đó: ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân nữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Cái câu này mình thấy hoài phải không? Thì cái câu đó là được trích ở trong ngay cái đoạn này, phải không? Và ở đây người ta dịch rất hay: xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc. Ba độc là gì? Tham sân si. À, đều do ba độc họa tai nối liền. Từ thân miệng ý triền miên. Thân miệng ý là tam gì? Tam gì? Tam nghiệp. Ở trước tam độc rồi. À, tham sân si là tam độc, thân miệng ý là tam nghiệp. Dám nói ở trên là tam độc, ở dưới là tam dược, mà độc dược. À, từ thân miệng ý triền miên gọi là tam nghiệp, phải không? Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Thật sự đúng cái câu này đúng lắm. Cái nghiệp mà của mình tạo đó, mà chúng ta khổ đau hoài hoài là từ đâu? Từ cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Không có đâu hết trơn á. Bảo đảm điều đó, phải không? Thử hỏi coi. Mình mà không nói đó nghe, mình cũng hành động. Hành động bằng cách nào, phải không? Bưng cái chén để cái bóp. À, đi vô thấy, thấy con gái. Đó là cái thân, thân nghiệp, phải không? Còn không rồi gì nữa, hành động. Và nếu mà không nói thì cũng biểu lộ qua hành động. Mà cái gì nó làm cho mình phát ra cái hành động và lời nói? Từ cái gì? Từ cái ý. Khi mà cái ý mà nó sân lên rồi thì sao? À, thì nó sẽ điều khiển hết. Cho nên cái người nào mà vui mình nhìn mình cũng biết, phải không? À, đi lên cùng một cái nấc thang, phải không? Gọi là mang cùng đôi dép. Nhưng mà sao? Thấy nó nhịp nhàng từng bước lên thang. Nhưng mà nếu mà đã giận nhau rồi thì sao? Tuy cả hai ta cùng lên nấc thang, nhưng mà hình như một chiếc khập khểnh, một chiếc và một chiếc ngập tràn những cái sự buồn lo đó. Cho nên á, cái sự mà gọi là sám hối nghiệp chướng của mình á, cái gì gọi là nghiệp chướng ở đây á, nó có hai cái loại nghiệp và chướng. Thứ nhất á, là sở tri chướng. Thứ nhất là sở tri chướng. Thứ hai là gì? Phiền não chướng. Phiền não chướng chứ phải trượt nha. À, Bần Tăng nói vậy chứ tai cũng còn thính lắm. Như là ngồi tụng kinh trên này mà nhiều khi mỗi chủ nhật mà mấy trăm người vậy nghe, mà có người tụng sai mà vẫn nghe đó. Tụng sao? Con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ở đây á, chướng là gì? Chướng tức là nó ngăn che cái bản tánh của mình, bản tánh thanh tịnh của mình. Cái chữ chướng đây nè, cái chữ chướng là gì? Chướng là nó ngại mình. Gọi là chướng ngại đó. Nó ngăn che cái bản tâm thanh tịnh của mình bằng cách nào? Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng là từ đâu ra? Phiền não chướng là do chúng ta chấp trước mà ra. Thí dụ như bây giờ, bây giờ ai bưng một cái ly nước lên, à rồi thì người ta quên mang cái dĩa, để như vậy cái là bắt đầu mình phiền rồi đó. Mình phiền sao? Đi chùa lâu mà chả biết khỉ gì hết, đem ly nước lên cho ông thầy mà không có cái dĩa. Tức là mình chấp rồi, mà trong cái đó ông thầy tỉnh queo à. Mà mình không phải thầy, mà mình đã ngồi dưới mình giận giùm thầy. Cái đó là gọi là gì? Phiền não chướng, là do cái chấp của mình. Cho nên quý vị kiểm đi, một ngày mình gặp bao nhiêu chướng. Khỏi cần ai là bắt cây bắt gạch về cho mình dắt đó, phải không? Mà mình không biết làm sao, giống như mặc quần ống rộng, điên hồn cái đó nó té. Điên hồn là nó té lại, bởi vì quá nhiều cái phiền não chứng. Từ đâu? Từ cái sự chấp trước của mình. Cho nên tất cả những pháp môn tu trong đạo Phật mà chúng ta gọi là vô lượng pháp môn tu, cũng không ngoài một cái mục đích là để giúp cho chúng ta trừ đi hai cái thứ chướng này. Một là phiền não chướng, thứ hai là gì? Sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Sở tri chướng tức là những cái biết của mình nó làm cho mình bị ngăn ngại. Bởi vì khi mình biết rồi á thì mình sao? Mình vọng tưởng. Bởi vì mình tưởng, vọng tưởng là sao? Mình biết ít mà mình lại tưởng mình biết nhiều. Mà thật sự trên đời này mình có phải là người biết hết không? Không. Tại vì nếu mình biết hết là mình hết biết. Phải không? Chứ mà không biết gì hết hơn á. Cho nên cái người mà cứ cho mình là người biết hết, đâm ra mình người hết biết. Tại vì nó đờ. Cho nên á, là cái người mà vọng tưởng là gì? Vọng tưởng tức là ngồi đó mà mình có những cái tư tưởng rất là đảo điên. Mà mình không trừ được cái vọng tưởng điên đảo thì mình không bao giờ đạt được cái chỗ gọi là cứu cánh niết bàn. Mà nếu mà có đi nữa đó, cũng là cứu cánh nát bàn, tức là bàn đập ra nát hết. Không, thành thử ra trong cái câu mà tứ hoằng thệ nguyện mà chúng ta thường nguyện đó, gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Học để làm gì? Học để chúng ta trừ đi cái phiền não chướng và cái sở tri chướng của mình. Và ở đây á, mình phải sám hối nghiệp chướng, tức là sao? Tức là mình luôn luôn mình phải nhận diện những cái gì nó còn trong lòng mình mà chúng ta giải trừ nó đi, thì cái đó gọi là sám hối. Còn mà chúng ta đến với bàn Phật mà chúng ta hì hục, chúng ta lại đó cũng rất cần, nhưng mà cái đó vẫn còn là một cái lễ nghi mà chúng ta hành trì. Cái đó cần nhé, nhưng mà hành cái đó là để chúng ta hướng tâm, chúng ta để nói lên cái chí nguyện, cái hướng thiện của mình. Nhưng mà cái đặc biệt là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thật tâm giải trừ cái chướng đó ngay trên lòng mình. Còn nếu mà không khéo đó nha, lại Phật nhiều chừng nào thì chúng ta bị chướng nhiều chừng đó. Tại vì chúng ta nhìn xung quanh không ai sám hối hết, con mình tôi sám. Không ai tu hết, con mình tôi tu. Đó, cho nên rốt cuộc sám hối để làm gì? Để hết nghiệp chướng, mà ai ngờ càng sám thì càng tạo nghiệp chướng, là bởi vì mình chỉ thấy mình tu mà không ai tu hết. Cái đó nguy đó. Thấy không? Cho nên mình tu sao mà mỗi ngày á, mình bớt chấp trước nè. Thấy không? Mình bớt hờn giận. Cái đó mới là cái hay của mình. Rồi mình bớt sao? Bớt mắc mỏ, bớt móc méo. À, mà mình mà cứ gọi là lắc léo mắc mỏ rồi móc méo hoài thì người mình đi sao nó cong cong. Lễ Phật nhìn nó cũng cong cong. Thành thử ra hồi nãy lục tổ dạy rồi, hạnh trực thì hà dụng tu thiền đó. Tổ Quy Sơn dạy hình trực ảnh đoan, hình ngay là bóng thẳng. Cái tâm mình mà nó thẳng, cái người mà thẳng rồi á, thì không có sợ gì hết á. Dù cho nghĩa là người ta có nói ngửa nói nghiêng, lòng mình vẫn cứ vững như kiền ba chân, là tại vì mình đã thấy rõ đường đi rồi. Phải không? Cái người mà chưa biết đường đi á, thì mới gì? Gọi là u minh minh. Còn mình đã rõ rồi, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Vị nào mà ngồi đây mà có cái tâm mà gọi là muốn đi tu đó, mà giờ mình cứ thấy mình còn rạng này rạng buộc kia, rồi mình cứ thấy mình bực bội, mình phiền não, đó là chưa thấy đường đi. Còn mình một khi mình đã thấy đường đi rồi làm sao, phải không? Khi mà bổn phận mình đã xong, nghiệp trần mình sẽ nhẹ rồi, là không không sạch rồi, thì lúc đó đường đi nó rõ như ban ngày. Cũng giống như bây giờ mình thôi, mình tu hàng ngày là mình thấy rất rõ là mình đã có giáo pháp, mình đã có thầy kế bên, mình có bạn đạo, có thiện tri thức kế bên, rồi mình có lại điều kiện vật chất của đời sống hàng ngày nữa, thì còn cái gì nữa mà lo. Cho nên cái chuyện mà gọi là đường đi của mình không có phải lo nữa, mà rất rõ. Tại vì bây giờ sao? Mình chỉ còn thiếu sao? Nghĩa là đầu tròn áo vuông thôi, chứ thật sự là đời sống của mình hàng ngày nó giống như người xuất gia khác. Sống như vậy đó thì có cái gì mà phiền, chứ đâu phải đợi gọi là sao đầu tròn áo vuông. Nếu muốn thì cứ việc, ở đây tiếng đồng hồ là có đầu tròn áo vuông nhưng mà sống cuộc đời vuông tròn hay không, cái đó mới là cái chuyện đáng nói. Còn cái chuyện muốn cái hình thức đầu tròn áo vuông đâu có khó, nhưng mà sống mỗi ngày cho nó vuông tròn với cái tâm tu của mình. Phải không? Cái đó mới là khó. Chứ cái hình thức tròn vuông là gì? Là tượng trưng cho cái sự vuông tròn của một cái người tu. Thật sự ra quý vị bây giờ cũng là đầu tròn áo vuông chứ không có đâu. Thí dụ mùa đông đội nón vô con rờ nó cũng tròn bo chứ gì đó. Phải không? Là đầu tròn. Còn áo bây giờ là cũng áo vuông. Ở phía sau lưng cái áo tràng đó, nó có cái miếng lót ở trong đó. Nhớ không? Miếng lót ở trong đó khắc vuông vuông. Ngay cả cái áo mà áo giặt hò mà chúng ta mặc cũng vậy. Lúc nào người ta may, người ta bên trong ta cũng có cắt một cái miếng vuông ta lót đó. Cho nên ngay cả cái y phục hàng ngày nó đã nói lên cái chuyện đầu tròn áo vuông của mình rồi. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta thực hiện cái chuyện đời sống mình cho nó vuông tròn cho chúng có gì hết. Cho nên á, cái chữ mà sám hối nghiệp chướng ở đây đó không phải là chỉ biểu mình mỗi ngày phải thiết cái lễ sám hối không đâu, mà chúng ta phải sám trừ đi. Ở đây mới nói nè, giờ đây mới biết làm gì, lòng chuyên sám trừ. Chuyên là gì? Là tinh chuyên, là cần mẫn, là siêng năng dẹp cái đi cái gì, hai cái chướng mà nó đang ở trong lòng mình đó. Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Cho nên tất cả các cái pháp môn đó mình học mình tu đó, dụ như người niệm Phật, người trì chú, người ngồi thiền, người tụng kinh, đủ kiểu đủ cách hết. Tất cả các cái pháp môn không ngoài cái mục đích giúp cho mình sao trừ những cái chướng này. Nội cái phiền não chướng không là mình cũng đủ mệt với nó rồi. Nhiều khi vô tu ngày hồi sáng nói nghe ngon lắm đó. Hôm nay chúng con y theo lời Phật dạy, phát nguyện về đạo tràng Trúc Lâm, tu giữ tám pháp trai giới thanh tịnh một ngày một đêm. Giờ đây chúng con cần cầu trên đại đức từ bi truyền trao giới pháp cho chúng con. À, xong rồi thầy nhắc nhở gì? Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Bạn lát xuống y giáo lộng hành. Không, thành tử ra cái chuyện là mình á, mình là cái người mà gọi là ngày hôm nay mình phát nguyện, là Phật nói trong cái lời khai thị, chư tổ nói trong cái lời khai thị, phải không? À, tu nhân tốt này tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngàn, vượt hơn cõi người cõi trời, có thiện lợi như thế, cho nên các vị cần phải tôn trọng và lãnh thọ. Rồi mình mới phát nguyện lên cái lời: như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay một ngày một đêm, có ngày đêm à, người ta là cả đời, mà bây giờ mình như chư Phật suốt đời, tưởng sao nói rồi, ngày đêm nguyện không giữ giới, nguyện giữ giới không sát sanh, có ngày đêm thôi. Cho nên bây giờ nè, tập cái gì nó khởi lên á, tự nhắc mình đi, có ngày đêm mà giữ cho nó tròn, nhắc mình vậy đó. Quý vị nhớ không? Nhớ nhắc mình nha, tự mình phải nhắc mình. Ví dụ như ai làm gì đụng tới mình á, bình thường đi đường rộng thênh thang nhưng mà đường đi hình như vẫn chặt, tại vì có cái người kia cứ sờ sờ trước mắt, phải không? Thành thử ra đó là mình phải tự nhắc mình, thôi có ngàn đêm mà. Tại vì nếu mình không nói với mình như vậy đó thì một ngày một đêm này kể như là cũng không được gì hết, uổng lắm. Cho nên nhiều khi cái chùa rộng mênh mông vậy mà hình như vẫn chật, là tại vì sao? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói hay lắm nha. Kinh Địa Tạng nói người đọa xuống địa ngục ấy, một người chịu tội thấy thân của mình nằm chật cả địa ngục. Điều đó rất đúng. Một khi mà mình sống trong đau khổ, trong dày vò rồi á, thì sao? Mình ngồi ngay đây mà thấy chỗ nào nó cũng buồn, cũng khổ, sầu thảm hết, có phải là đầy hết địa ngục không? Một người chịu tội thấy thân của mình nằm đây đầy chất cả ngục, là như vậy đó. Người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ, là vậy đó. Công viên buồn, tượng đá cũng buồn luôn. Cho nên nhiều khi mình nhìn Phật á, Mình thường thường mình lên mình nhìn Phật, mình ca Phật dữ lắm. Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi thường thấm nhuận. Trời, mình ca Phật vậy đó nghe. Nhưng mà mình khi mà mình buồn mà mình lên đó, kêu lên chánh điện thì thôi mắc gì lên. Bình thường thì ham lên chánh điện lắm, để nhìn Phật đó, ca Phật. Những cái lúc mà buồn phiền vậy đó, lên nhìn Phật hồi lắng xuống hết. Cho mấy người Tây Phương đó, họ hay lắm. Họ tu nghĩa là tu rị, tu la rai mà tu hơn mình đó nha. Tại vì sao biết không? Tại vì họ la rai mà ngày mai họ làm nữa. Còn mình mà la rai mà tháng một lần, mà bữa nào vui thì rai. Bữa nào vui thì lai, bữa nào không vui thì lùi. Cho nên lai lùi nó cũng gần gũi lắm. Cho nên đó là khi họ đi làm có bị phiền muộn gì trong hạn, họ xin về chùa ngồi 5-10 phút, ngồi trên chánh điện lắng lòng tâm tư họ xuống. Và mình cũng tập. Ở trong nhà mình đã có một cái hình Phật nào mà trang nghiêm đẹp. Nếu mình không có chỗ treo, kiếm hình nhỏ nhỏ để ngay cái bàn viết của mình cũng được. Rồi khi nào mình có những cái muộn phiền vậy, mình vô đó mình ngồi. Mình ngồi cho thảnh thơi, mình nhìn Phật hồi giống như Phật là người an ủi mình vậy. Ha? Cho nên cái sắc diện của con người nó cũng an ủi người khác ghê gớm. Cho nên quý vị biết là mình mỗi ngày mình học cái hạnh đó. À, ở chùa Việt Nam mình á, bước vô chùa cái là gặp cái tượng Quan Âm đứng trước không, từ bi. Qua chùa bên Tàu á, bước vô chùa là gặp Phật Di Lặc trước, hỷ xả. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Và chùa nào cũng để nhắc nhở mình á, bước vô chùa rồi là phải hỷ xả. Cho nên chùa Người Hoa đó, ở trước bước vô chùa đầu tiên, bên chùa Người Hoa nó lớn, chùa Trung Quốc lớn, trước khi vô chánh điện là phải đi qua một cái điện đầu tiên gọi là Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện thờ cái gì? Ở ngay giữa thờ Phật Di Lặc, bốn góc thờ tứ đại kim cang, rồi hoặc là tứ đại thiên vương, rồi xong ở phía sau tượng Phật Di Lặc là tượng hộ pháp đó. Cái điện Thiên Vương của chùa Trung Hoa là chỉ vậy thôi. Mình muốn hộ đạo không, gọi là hộ pháp đó, là phải hoan hỷ trước. Không, hoan hỷ để hộ pháp. Giống như mình bây giờ mình lên chùa vậy, mình gọi là mình đi ra lấy chùa không quả là hộ pháp, là hộ pháp cái gì, nhưng mà vô vẫn hoan hỷ hộ pháp thì làm hồi thì sao, sầu bi. Một mình sầu chưa đủ nữa, phải không, mình còn quắt người kia sầu theo nữa. Mà mình thấy người kia chưa ghét người kia, hình như mình cũng chưa hài lòng, mình cũng quắt lại, tôi nói này cho nghe. Rồi bắt đầu mình ngồi đó mình tụng cái bài với không rỉ tai à. Mình nói sao mà để cho cái người kia ghét người nọ lây lấp luôn với mình mới chịu. Cho nên cái đó là không nên. Cho nên mình muốn, cho nên Pháp Hòa nhắc quý vị đó, trước khi quý vị muốn là người hộ pháp thì trước hết quý vị phải để cho pháp hộ trước, phải để cho Phật pháp hộ mình đi. Mình có đủ khả năng rồi chừng đó mình dư sức hộ pháp. Phải không? Thành tử ra tứ giả sám hối nghiệp chướng. Đó, bây giờ mình biết sám hối rồi phải không? Biết cách sám hối rồi đó, bằng cách là chúng ta phải siêng năng mà trong lòng mình lúc nào cũng khởi lên những cái tâm nguyện như vậy. 10 phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin. Ở đây là nói lên cái nguyện thứ 5 của Đức Phổ Hiền là ngũ giả tùy hỷ công đức. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Chữ tùy là gì? Tùy là gì? Tùy là theo, hỷ là vui. Mà nói theo tiếng Việt là mình vui theo. Ở đây á, mình muốn dứt đi những cái nghiệp chướng hoặc là phiền não chướng của mình á, thì mình phải học cái hạnh tùy hỷ. Mình không làm mà người khác làm, mình nên vui theo người ta. Còn mình là có cái tật lớn, không làm mà ai làm thì sao? Mình ganh ghét, mình đố kỵ, cái tâm nó xấu. Cho nên cái câu mà tùy hỷ công đức này để giúp cho mình giải trừ cái nghiệp chướng mà gọi là đố kỵ của mình, cái nghiệp chướng ganh ghét của mình. Nhớ không? Hồi nãy là sám hối nghiệp chướng đó, mà một trong những cái nghiệp chướng mà chúng ta đang cưu mang đó là phiền não chướng. Tại sao chúng ta phiền não? Bởi vì chúng ta ganh tị với người. Bây giờ một trong những pháp môn giúp cho mình giải những nghiệp chướng của mình là tùy hỷ công đức. Ai làm cái gì hay chúng ta không làm được, chúng ta vui theo. Chúng ta vui theo. Thí dụ giờ quý vị không có xuất gia được, quý vị thấy người nào xuất gia được, quý vị hoan hỷ cho người đó, tùy hỷ, vui theo cái vui của người đó. Mặc dù mình chưa xuất gia, nhưng mà mình thấy được người đó xuất gia, mình vui mừng cho người đó. Chứ đừng nói, ôi bà đó mà tu gì, tôi rành bà 6 câu mà tôi bảo đảm với chị bà vô chùa, nghĩa là mùng 3 với mùng 7 mà bà sàng bà sẩy cũng tới mùng 10. Tức là mình đi nói vậy, rồi cái người kia họ nghe đó, họ cũng sanh cái tâm làm sao? Cái tâm buồn, phải không? Tâm mặc cảm cũng không nên. Cái chuyện ta tu được tới đâu đó là chuyện của người ta. Còn bây giờ mình thấy người đó tu được ngày nào, mình tùy hỷ ngày đó. Giống như mình nói các chú nhỏ cũng vậy, ai bảo đảm? Không có bảo đảm. Nhưng mà Pháp Hòa là không có gọi là bắt buộc cái gì hết. Bây giờ đó, có duyên về chùa ở, Pháp Hòa làm hết một phần. Ngoài cái chuyện mà lo cho ăn, học, quần áo hay gì đó, thì mình cũng dạy hết khả năng của mình. Mình thương hết cái tình thương của mình. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên nó đến đó là hết, cũng tùy hỷ thôi. Chứ mình không có bắt buộc. Mình còn chưa bảo đảm mình nữa, mình bắt buộc ăn. Phải không? Thành thử ra mình phải tùy hỷ công đức để giúp cho mình trừ đi cái tâm gì? Cái tâm đố kỵ của mình. Ngày xưa đó, cái danh từ mà người ta gọi là bần pháp. Bần pháp là sao? Bần pháp á, tức là cái người đó họ rất là keo, họ rất là tiếc, không muốn dạy cho người khác những cái gì mà họ biết. Mà quý vị nghĩ đi, thí dụ bây giờ Pháp Hòa biết làm một cái món nào đó, Pháp Hòa bày cho quý vị làm và Pháp Hòa giấu lại một chút, rồi cái khi mà truyền tới quý vị, cái quý vị dạy người khác, cái quý vị giấu lại một chút, rồi mỗi ngày cái gì, cái pháp nó bị làm sao? Nó gọi là mạt. Mạt tức là nó yếu kém, nó bần đi. Cho nên mỗi người bần chút. Chữ bần đây á, không có phải là rủa xả mình. Chữ bần đây có nghĩa là mình tiếc rẻ một chút. Mình dạy cho ai mình không muốn dạy hết lòng, phải không? Thành thử ra mình mỗi người mà cứ truyền xuống như vậy, mỗi người bần chút, thì cái pháp đó nó không được thành tựu. Cho nên á, Pháp Hòa cứ nhắc đại chúng vậy. Mình thật sự ra mình cũng là học của người khác thôi, chứ sao mình biết được. Mà nếu người ta không dạy mình hết lòng thì mình cũng đâu có được ngày nay. Cho nên cũng nhờ người ta hết lòng với mình mới có được ngày hôm nay. Thì thôi, mình phải nhớ là cái hậu của mình. Đây, Pháp Hòa kể cho quý vị nghe. Quý vị có nhớ là cái mão của các ông quan đội trong triều không? Cái mão mà nó cao cao vậy, ở dưới nó thấp một chút, giống như cái nấc thang vậy đó. Quý vị có nhớ cái mão đó không? Cái mão đó đó, người Hoa gọi là hiền quan. Cái ông quan mà ông đội lên trên đầu cái mão đó đó, cái ông quan đó gọi là ông quan hiền. Tại sao gọi là, tại sao khi mà chế cái mão ở dưới này thấp mà ở trên này cao? Ở dưới thấp này là tượng trưng cho mình, ở phía trên mà cao là tượng trưng cho hậu bối. Cái người làm quan mà hiền đức là luôn luôn mong mỏi đào tạo ra những cái người hiền, những cái người tốt hơn mình bây giờ. Mong để làm gì? Mong làm rạng rỡ cái đất nước của mình. Mà chúng ta thường nói là con hơn cha, nhà có phúc. Cho nên người xưa đó, người ta đã sống được bằng cái tâm đó. Cho nên sao? Người ta mới truyền được từ đời này qua đời khác. Còn mình không sống bằng cái tâm đó, mình cứ sống bằng cái tâm gì? À, bằng cái tâm nhích lại một chút. Giống như là sắc ngò rắc thôi, còn chút cất chi, rắc chút cũng kiếm đồ gói lại, hao miếng bịch, hao rồi nhét, rồi cái mai mốt không xài đem dùng. Hao hơi bất công chật tủ mà hao tốn nữa. Hao thành thử ra mình là cái tật như vậy. Cho nên rồi á, hồi xưa các, còn ông vua, cái mão của vua là nó bằng, tượng trưng cho gì? Một đấng minh quân. Ông kia là ông hiền quang, còn ông này là minh quân, là ông vua sáng. Mà ông vua mà sáng là ông vua đó phải bình đẳng, cho nên cái mão ông không có hai bằng. Mão bình, mão bằng là tượng trưng cho một người minh quân, là tâm bình đẳng. Còn một kẻ làm quan, quan là gì? Quan là cái người có cơ hội gần gũi với người dân nhiều hơn, đúng không? Thì luôn luôn đào tạo cho những cái là thế hệ con em của mình cho nó giỏi, cho nó tốt. Cho nên ngay cái mão con quan ngoài đời là nó đã tượng trưng lên cái được cái chuyện gọi là sao? Hậu sanh khả úy, tức là muốn đào tạo cái kẻ hậu sanh. Cho nên mình phải học cái tâm gọi là tùy hỷ công đức. À. À. Đó thì ý Pháp Hòa, thì Pháp Hòa cũng nói như vậy để cho đại chúng biết đó là cái một cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, mà cái hạnh nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức. Mà khi chúng ta tùy hỷ được thì chúng ta dẹp được cái tâm đố kỵ của mình. Và khi tâm đố kỵ không có thì nghiệp chướng mình không có tạo. Phải vậy không? Cho nên cái này á, trong 10 cái hạnh này nè, nó mặc dù chia ra nhưng mà thật sự ra đó nó dung nhiếp lẫn nhau. Câu này nó liên hệ tới câu kia. Khi mà tâm tùy hỷ có là tự nhiên nghiệp chướng mình tiêu trừ. Mà khi nghiệp chướng đã được tiêu trừ, khi tâm tùy hỷ mà có rồi thì dĩ nhiên mình thực hiện được cái điều gọi là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai mà quảng tu cúng, cúng dường. Cái gì mình biết mình đều cúng cho người ta hết. Cúng đây là gì? Là cung cấp. Dường đây là dưỡng nuôi. Chúng ta cung cấp dưỡng nuôi. Hôm nào mình sẽ có cái buổi nói chuyện về ý nghĩa của cúng dường. Mà cúng như thế, cúng dường như thế nào. Ở đây mình chỉ nói gión gọn để cho chúng ta dễ nắm bắt cái câu trong này. Thôi mình hết giờ rồi. Pháp Hòa xin kết thúc ở đây. Và hy vọng lần sau mình sẽ có cơ hội để kết thúc cái bài này. Xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui. Rồi mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể, nguyện hồng Phật đạo.